Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Các bạn ni xin thân mến, sau đây là phần bài tập về chú thích. Trong tuần trước tôi có yêu cầu các tăng ni sinh làm trong ba nội dung chính, đó là chú thích về nhân danh, chú thích về địa danh và chú thích về một khái niệm Phật học. Thì đây là ba chú thích thông thường được sử dụng ở trong các bài nghiên cứu như là sách chuyên khảo, luận văn và luận án. Thực ra nó còn có một số loại chú thích khác, là chú thích đối chiếu, rồi chú thích về từ nguyên, chú thích về đánh giá. Ba cái phần đó là nó thuộc về chú thích nâng cao. Còn bài tập đầu tiên của chúng ta là loại chú thích thông thường thôi. Thì trợ lý của tôi có nhận được hàng trăm các cái bài tập đó gỡ về, tức là hơn 400 bài. Chọn sơ lược chứ tôi không có thời gian, vì hôm nay tôi đang làm cái quyển tổng mục lục Tam Tạng Phật Giáo cho nên không có thời gian để xem trước. Thì dựa trên những gì mà trợ lý của tôi gửi đó, thì đã dồn lại ha, và sau đó là tôi mời quý vị tương tác để cùng làm bài tập này. Phần 1 là các bài tập về chú thích địa danh, chú thích là nhân danh. Thì quý vị thấy là trong cái ví dụ thứ nhất, tức là đây là tôi đã yêu cầu xóa tên hết để cho người làm không cảm thấy bị ngại đó. Thì có một cái đoạn như sau đây: khi diễn đạt về vấn đề luân hồi tồn tại thì Mô Tử diễn đạt theo tư duy và ngôn ngữ của người Việt: thân thể của ta như cành rễ của ta, linh hồn như hạt giống còn sống, cành rễ của cây sẽ bị hư hoại, nhưng hạt giống còn sống sẽ tạo nên cành rễ mới. Sau đó đó có cái phần chú thích bên dưới: Lê Bình Thác, Pháp, Nghiên cứu về Mô Tử, Pháp, tập 2, Pháp, Tu Thư Vạn Hạnh, Pháp, 1982 chấm. Bây giờ tôi mời quý vị cùng tham gia. Ai phát hiện ra phần trình bày chú thích đó có những điểm sai thì giơ tay lên, bắt đầu tương tác. Tất cả cùng mở màn ảnh lên để xem nha, vì nếu không xem cái phần này thì sau này mình sẽ không có rút được kinh nghiệm và chính mình cũng có thể trở thành là viết sai. Thì coi cái chú thích này nha. Giờ chúng ta nhấn mạnh đến cái phần chú thích. Thì cái chú thích đó là sai chỗ nào? Có ai giơ tay không? Là mời mọi người giơ tay đầu tiên thì thích Quản Trí. Mời thầy Quản Trí. Rồi sau đó là đến sư cô Nhuận Tại chuẩn bị nha. Phát biểu đi, mở lo lên đi.
Dạ, một Phật thưa thượng tọa, cái này hình như là còn thiếu cái số trang ạ. Vâng.
Rồi, thiếu số trang.
Yeah.
Rồi còn nào nữa không? Đó là mới phát hiện ra thiếu số trang. Như vậy thì cái nhận xét này là đã đúng rồi đó. Rồi mời sư cô Nhuận Tại.
Dạ mô Phật, con bạch thượng tọa là sai cái chỗ mà cước chú số 1 nó phải nó nằm ở trên cái chữ XR xem à. Cái số 1 này nó to, cái số 1 đó nó phải nhỏ à. Với lại chữ nghiên cứu về mô tên của tác phẩm phải in nghiêng.
Rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đó là cái này đó là vì làm thủ công. Còn cái cách làm á, là ví dụ giờ quý vị muốn làm cái con số chú thích 1 đi nha. Thì quý vị bấm vào cái tổ hợp phím Control Alternative và chữ F ha, chèn ngay vô này. Đó, thì tự động nó nhảy xuống bên dưới. Thì thấy không? Nó sẽ tự động nó nhảy xuống bên dưới. lần này đó làm tay thì nó đâu thể thay con số nhỏ được, phần mềm nó có sẵn chức năng rồi. Và trong cái chú thích là nhớ là không có để dấu vật đơn, dấu vật đơn nha quý vị, để vậy là nó là sai. Chứ chèn vô như thế là nó trúng nha, chèn vô là tự động nó nhảy xuống. Ví dụ như quý vị đang làm chú thích một thứ 1.000 đi, thì chèn vô thì tự động nó nhảy xuống con số 1.000, đó là cái sai thứ hai. Rồi mời sư cô Thánh Nguyện, kế tiếp là cô Hạnh Quang chuẩn bị. Nếu ai phát hiện được nhiều là nói hết một lần luôn nha.
Mô Phật kính bạch thượng tọa, con xin trả lời ạ. Có nghĩa là cái lời dẫn trực tiếp khi mà bài đưa vào là trước là phải là hạ dấu hai chấm không mới đưa vào dấu ngoặc kép, thưa thượng tọa.
Đó là hai chấm đưa vào cho quạt kép đó.
Dạ mô Phật.
Đó, thì hai chấm phải nằm ở chỗ này nè, không ngay chỗ
Người
chữ Việt
Việt,
nè
dạ vâng.
đó, đó hai
Dạ
chấm đưa vào quạt
mô Phật.
kép
Con
đó,
xin
thì
hết.
đó là thiếu hai chấm nè, không rồi
Dạ
còn
mô
thêm gì
Phật.
nữa không?
Dạ con chưa hạ, con xin hết.
Rồi rồi ai phát hiện ra thêm mời mời tiếp đi. Mời cô Thánh Nguyện nãy chuẩn bị, cô Thánh Nguyện, cô Hạnh Quang.
Dạ Nam Mô Phật, thưa kính bạch thầy, con xin góp ý bài này là thiếu cái nơi xuất bản. Và nơi xuất bản, nhà xuất bản đó nè.
Nơi xuất bản,
Dạ dạ Mô Phật.
nhà xuất bản, có ai đồng ý với nhận xét vừa nêu không?
Dạ
Thôi, thiếu
Mô
nơi
Phật
xuất
con
bản, thiếu nhà xuất
xong
bản.
ạ. Mô Phật.
Thực ra đó là tu thư vạn hạnh đó, đó là nhà xuất bản đấy. Vì trước đây 75 á, nhà xuất bản là tự do, giống như ở nước ngoài. Chứ sau năm 75 đó, nhà xuất bản đó là một đảng bộ của một tổ chức nào đó. À, thì nó có tên như vậy là cái tu thư vận hành đó, tức là tên của nhà xuất bản đấy, tức là vận hành đó. Đó. Còn cái nơi xuất bản là đang thiếu. Lúc đó nếu quý vị ghi đủ thì cái nơi xuất bản này quý vị sẽ ghi sao à? Ai ai phát biểu vậy? Cái đạo vận hành này nằm ở đâu? Rồi mời mời đi, mời một người nào đó. Rồi mời cô Dũng Khả. À, nếu mà ghi cái đề xuất bản thì chúng ta sẽ ghi sẽ nào ạ? À? Cho quyển này.
Thưa thầy là nếu như vậy thì tác phẩm, tên tác phẩm là mình phải viết nó cái
Không, tôi
ghi
đang hỏi về cái đề xuất bản á.
tôi xuất bản là viết trước nhà nhà xuất bản ạ.
Nhưng mà tên á, cái tên đó, địa danh đó là nơi xuất bản là ở đâu? Ghi sao?
Là nơi xuất bản là ghi thành phố Hồ Chí Minh ạ.
Ghi thành phố Hồ Chí Minh là đúng hay sai? Thành phố Hồ Chí Minh là đúng rồi. Thì sau năm 75 thì phải gọi là thành phố Hồ Chí Minh. Nếu nếu là trước năm 75 á, cái này nó năm ngày chia cho 82, tức là sau năm 75 địa danh này được đổi là thành phố Hồ Chí Minh. Còn nếu là trước năm 75 á thì quý vị sẽ phải ghi đó là gì? Sài Gòn chứ không được ghi là thành phố Hồ Chí Minh. Nó phải ứng với cái thời điểm đó, đó. Lưu ý phần đó nha. Rồi bây giờ mời những vị khác tiếp tục phát biểu là còn cái lỗi gì nữa không ạ? Bất cứ lỗi nào trong chú thích này cứ mời đi. Rồi cô Quyền Điệp, nó không nghe được, chưa mở microphone.
Cảm ơn Phật, con là chúng ta. Con là chúng ta, chúng ta có nghe thấy không?
Rồi nghe rồi.
Cái này còn yếu nên mệnh khác thì chấm. Sau đó là tên tác phẩm để viết năm nghiêng. Sau đó là đến tên Hồ Chí Minh hai chấm nhà xuất bản và các thứ hết.
Tôi nói gì nghe không rõ. Rồi tức là in riêng tác phẩm không?
Mô Phật.
Rồi cái gì đó?
Tên tác giả sau đó là dấu chấm chứ không phải dấu phẩy. Dấu chấm chứ không phải dấu phép.
Không, dấu chấm dấu phết thì cũng được nha. Ở nước ngoài thì dấu chấm, ở trong nước là dấu phết.
Dạ mô Phật.
Rồi miễn là nó thống nhất nhau là được nhé. Thống nhất như toàn bộ, ví dụ như mình có tất cả là 20 tác phẩm, nếu dùng dấu chấm là dấu chấm hết, nếu dùng dấu phết là dấu phết hết, nó phải nhất quán vậy đó. Nè. Rồi có ai phát hiện ra thêm gì nữa không?
Và thưa thượng tọa, đó là cái tên Mao Tử là phải viết hoa, thưa thượng tọa.
Cái tên gì chứ Khoa?
Tên Mao Tử, về Mao Tử là cái tên của tác giả là phải viết hoa. Nghiên cứu về Mao Tử là chữ Mao Tử này phải viết hoa.
Rồi.
Và thêm vào đó là khi mà mình chú thích xong thì chữ xem này là mình phải cắt ra rồi mình mới xem. Lê Mạnh Thác này ở ba chữ này mình đặt cái dấu ngang nhỏ, thưa thượng
Ngang
tọa.
nhỏ
Còn
giống gì?
dấu cách đó, thưa thượng tọa, cái dấu gạch ngang nhỏ, lê cái gạch ngang, cái mạnh cái gạch ngang, cái thác cái mạnh gạch ngang, tại vì con
Đặt
đặt
cái đó chưa nào, thầy Lê Minh Thác là người Trung Quốc á thì làm vậy, người
sao
Nhật, người Trung Quốc, người Hàn Quốc
sao con
thì
đọc
mới có
trong
gạch
tài liệu,
ngang, chứ còn Lê Minh Thác là người Việt đâu có gạch ngang nha. Và đây là
sao
viết bằng
con
tiếng
đọc,
Việt, chừng nào viết
dạ
bằng tiếng Anh đó, thì mới gạch ngang nha.
à, con
Ví dụ
đọc
như Lê
trong
Minh Thác mà
cái
viết
tác
một tác
phẩm.
phẩm Philosophy of Masubandhu, luận án tiến sĩ, xuất bản ở nước ngoài, thì lúc đó Lê Minh Thác sẽ không có dấu, mà phải để là Lê gạch ngang, Mạnh gạch ngang, Thác gạch ngang, mà không có dấu. Còn Lê đang viết bằng tiếng Việt thì đâu có làm áp dụng cái công thức đó nha.
Dạ, còn cái lỗi đó là giả dụ như chữ Lê Mạnh Thác này phải thì nghiêng này phải cách ra một cái space, thưa thượng tọa.
Rồi, đó là khoảng cách
Dạ.
sao dấu.
Dạ, tức là tất cả những cái này. Còn
Đó.
cái năm thì mình có thể đặt sau tên tác giả để nhấn mạnh cái năm xuất bản cũng được ạ.
Đó.
Anh thấy nè.
Nếu mà nhấn mạnh năm xuất bản thì phải làm sao? Rồi, mà mời mọi người khác là chưa phát biểu á. Rồi cô giảng thảo.
Dạ bà thưa thượng tọa là cái Lê 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 Mạnh Phát là viết sai về sai chính tả là chữ chữ P chứ không phải là chữ T ạ. Chữ khác.
Chữ thác và chữ tê là đúng rồi, người ta làm đúng thì sửa lại sai là quê quê lắm
Con thường nghe là T Mạnh Phát mà.
rồi. Thường nghe tôi làm trợ lý thì thác là cái chục năm,
Yeah, okay.
từ năm 2005 nha cho đến năm 2009 tôi làm trợ lý của thầy thác. Thác là tờ tê là đúng chứ là không phải C đâu nha. Rồi có ai có ý kiến khác không? Rồi cô Quản Thiện. Rồi, hết ý kiến được không ạ? À? Còn có cái nào sai nữa không? Hết ý kiến được không ạ? À? Giờ tôi nhận xét chung nè. Cái chú thích này nó sai đến cả chục lỗi. Tức là mới một chú thích thôi mà sai đến chục lỗi à. Và những người phát hiện chỉ phát hiện được có một điểm, hai điểm thôi. Chứ cũng chưa có người nào phát hiện hết một lần ngay lần đầu tiên và phát hiện hết đủ các loại. Đó. Có nghĩa là mình vẫn chưa nắm vững được vấn đề. Thì bây giờ để trình bày lại nè, quý vị coi trên màn ảnh nha. Sau là mình thác, nếu ví dụ muốn nhấn mạnh năm xuất bản thì chúng ta phải ghi cái này 1982 đó, đó một đơn nha. Rồi sau chú phết phải có một khoảng cách nghiên cứu về Mao Tử, chúng ta phải làm nghiêng nha, control với y, y gắn là nghiêng. Mâu tử là vì là nhân danh là phải viết hoa, ship F3 thì nó tự động nó sẽ ra là nghiêng cái viết hoa. Thì sau mâu tử là phết vì lên trên núi nha, sau lên bình thác phải có chữ phết nè nha, sau có năm là có chữ phết, sau cái tựa đề là có chữ phết. Nếu quý vị chọn phong cách phết là phết hết, còn nếu dấu chấm thì sau lên bình thác là chấm, sau 1982 là chấm, thì sau mâu tử là chấm, nó phải nhất quán hoặc là dấu phết hết hoặc là dấu chấm hết nha. Rồi đây là tập 2 rồi sau cái tập 2 này là phải chấm bắt buộc nha, bắt buộc phải chấm, tức là nó hết một cái bảng thông tin về tựa đề là chấm. Rồi tu thư thêm cái chữ là đại học Phần Hạnh vô, đại học Phần Hạnh vô nó giống như là trong tiếng Anh nó gọi là, ví dụ như là nhà xuất bản của đại học Oxford thì nó gọi là Oxford University Press. Thì ở đây đó là tu thư đại học văn hạnh, còn tu thư văn hạnh đó thì nó không trúng, phải là tu thư đại học văn hạnh nó mới trúng. Rồi Pháp là một khoảng cách, thành phố Hồ Chí Minh, Pháp 1982, có khoảng cách nha quý vị. Rồi bắt đầu chào, rồi bắt đầu bơ Pháp, đây là số trang mấy đó. Ví dụ cái này nó nằm ở trang 105 thì chúng ta ghi là 105 rồi chấm. Đó là cái trình bày, đó là đúng, mới là trình bày đúng thôi chứ chưa nói được cái nội dung gì nha. Thế mới cái thông tin tác phẩm thì đây là một cái loại chú thích sơ sài nhất, là mới chú thích về cái gì đó nhưng mà chưa có nội dung. Còn nếu mà là một chú thích chuyên nghiệp thì đây là sửa lại nha, thì nó sẽ trở thành là cái con số nhỏ nằm trên như đã tôi đã nói nha. Còn để tôi mở màn ảnh lớn để cho nó dễ, còn nếu mà mình đưa xuống kia thì chữ nó nhỏ lắm. Còn lại thì đây nó là con số 1 nha, số 1 và số 1 nằm trên đó. Số 1 nằm trên nha quý vị. Là mới nói được cái thông tin của tác phẩm thôi chứ chưa được cái nội dung nào khác. Thì trong các cái tiêu chuẩn chú thích đó, thì đây là chú thích tối thiểu. Mà nếu như giờ trong một cái bài nghiên cứu mà quý vị làm có 5 chú thích và điều chặt như thế này hết là quý vị bị zero điểm mà. Và cái đó nó gây một cái phản cảm đối với người người chấm bài của mình đó. Ta thấy là gì, mình không nắm vững về phương pháp, không chịu đọc sách, cũng không có nghe giảng, cho nên làm nó trật nhiều quá. Còn làm như thế này thì nó chưa phải là cái chú thích đạt tiêu chuẩn cao. Ví dụ giờ cái này đó là quý vị mới so sánh, mới nói về cái thông tin có thể lên mình thác thôi. Còn về môn tử thì ít nhất cũng đã có là cả cái 100 bài viết bằng tiếng Việt về vấn đề này. Thì lúc đó thì vì sẽ nói thêm mà đây là trích dẫn Lê Bình Thác, thì lúc đó nếu đây là quy văn có thể Bình Thác viết thì không phải để xem nữa, bỏ luôn chữ xem này nha. Nếu đó là quy văn thì ghi rõ như thế này luôn là xong nha. Rồi sau đó đây nó nói là ngoài đó là ví dụ như mình muốn so sánh đó là theo Nguyễn Huệ Chi trong văn học lý trần thì Mô Tử còn có quan điểm khác về vấn đề này như sau, tức là liệt ra thêm một chút. Tức là đưa thêm cái nội dung đánh giá, so sánh và đánh giá theo dạng là đồng tình, đánh giá theo dạng phản biện, tức là đi ngược lại cái quan điểm đó để đính chính cái quan điểm này là đúng hay sai. Thì chúng ta đi thêm so sánh cho thêm, thì cái chú thích đó mới đạt yêu cầu là chú thích mang tính học thuật. Bởi vì nó mới có đủ thông tin thôi. Hãy ai học thì làm được đủ thông tin. Còn các thông tin phụ thêm vô đây nó mới là quan trọng. Theo Nguyễn Huệ Chi thì vấn đề này được hiểu như sau, đó là chúng ta cung cấp thêm một thông tin khác. Ngoài ra, ngoài những điều nêu trên, để hiểu rõ thêm về vấn đề này, có thể xem thêm Lý Vực Dũng cũng về bài chủ đề tương tự ở trong tạp chí đăng ở trên tạp chí Dân Học ngày mấy tháng mấy, số trang mấy. Ở tại đây thì Lý Vực Dũng có khuynh hướng cho rằng nghiên cứu của Lê Bình Thác là không chuẩn, thí dụ vậy. Thì như vậy là chúng ta cung cấp thêm một cái thông tin phản phản chiều, phản biện khác với cái gì mà chúng ta vừa được chỉnh dạng, thì cái đó mới gọi là nghiên cứu. Nghiên cứu nghĩa là mình so sánh hai ba cái quan điểm khác nhau, cung cấp hai ba cái thông tin khác nhau về một vấn đề, làm cho nó trở nên phong phú. Đó là cái ví dụ thứ nhất nha. Bây giờ chúng ta qua cái ví dụ thứ hai. Trích dẫn trong cái quyển là Phật giáo trong thời đại chúng ta có nhiều tác giả đó. Thì cái chú thích xuống ở bên dưới này, còn nguyên cái đoạn này đó, đoạn trích dẫn nguyên tác này thì bây giờ mình đánh giá dùm nha. Thứ nhất là cái đoạn trích dẫn đó có trúng chưa nha. Thứ hai đó là cái chú thích dưới đây có đặt yêu cầu chưa. Đầu tiên đó là tôi mời quý vị có cái nhận xét về cái chú thích cái đoạn trích dẫn á. Đây có ai có ý kiến không? Rồi đây là cái đoạn nguyên tác nha. Đó. Đầu tiên là nhận xét về cái này. Cho chữ nhỏ lại, chữ lớn quá không nhìn được. Rồi, tôi không cần phải đọc cái đoạn đó ra. Bây giờ quý vị, mời quý vị phát biểu ý kiến. Đoạn này trình bày như thế là đúng hay sai? Rồi, mời đồng quan. Con cứ điều phối nha, không cần phải sử dụng kêu ta nha.
Hoặc bạch thượng tọa về đoạn trích dẫn này. Thứ nhất là trong bài nghiên cứu trích dẫn là không được, hầu hết là không được dùng chữ in nghiêng, thành ra cái phông chữ in nghiêng này trong đoạn trích dẫn này là sai. Nếu mình muốn trích dẫn nguyên thì mình có thể đánh ngoặc kép hai đầu để mình thể hiện đó là đoạn trích dẫn không in nghiêng. Thứ hai là trong phần trích dẫn đã là trích dẫn trực tiếp thì phải tuân thủ nguyên bản, trong khi ở đây là có rất nhiều lỗi về đánh máy. Ví dụ như là Phật giáo sau chữ Phật giáo là dấu phẩy, thì hết dấu phẩy là phải là dấu trắng. Đến tiếp tục, thứ hai là lỗi chính tả, chữ gắn liền với là liền với là vẫn là sai chính tả.
Thì giờ cái phát hiện này đó nó nằm ở hai chỗ. Thứ nhất á, là tùy chuyện in nghiêng, và cái này tôi đã nói nhiều lần trong cái buổi học từ trước rồi, là đoạn trích dẫn không được quyền in nghiêng, chỉ có tên tác phẩm mới được in nghiêng. Nhớ nhớ nha, ngay cả thơ ca ở Việt Nam cũng tùy tiện in nghiêng, cái đó là nó không đúng chuẩn quốc tế. Cho nên là đoạn trích dẫn nguyên tác là không được quyền in nghiêng. Thứ hai đó là tác giả này đó rất là cẩu thả, lỗi đánh máy hàng loạt, sửa văn bản người ta đánh máy như này đó, gắn liền với đánh xong mà không chịu coi lại, thấy không? Đánh xong coi lại rất là nhiều cái lỗi sai. Rồi đây là tầm cỡ, tầm viết thành chữ tàn, tức là lỗi nhiều lắm, lỗi rất là nhiều. Rồi cuối cái đoạn trích dẫn này nè nha, phải có dấu chấm, thiếu luôn cái dấu chấm. Rồi về cái chính tả thì nếu mà nói là nó rất là nhiều, không chỉ sư thì phải viết thường chứ không ai viết viết sư hoa. Tôi nói sơ thì thôi, chứ còn mà chi vô chi tiết là mất nhiều thời gian không cần thiết. Thì như vậy ở đây là chúng ta thấy là nó có hai cái loại chính, hay ba loại chính. Thứ nhất là không được in nghiêng để cố tình in nghiêng, thứ hai là lỗi chính tả, tức là đánh máy, thứ ba là thiếu dấu chấm. Thiếu dấu chấm ở cuối. Rồi bây giờ mời quý vị đánh giá về cái chú thích ở dưới. Thì chú thích đây ghi là gì? Thích chân thiện.